không mà là chấp tướng, cho rằng mình cắt cái không ấy, tức là kẹt vào cái không tướng. Cũng như trong khi đã thanh lập nó giải từ từ nó phá tướng mình từ từ vậy đó. Cho nên người ấy chẳng qua mỏi cửa, qua khỏi cửa đường thông quá ngãn, nếu trừ được tướng không thì phải theo cửa vô tướng mà vào, nó kẹt vào cái tướng không, vào không là kẹt vào tướng không, tức là vẫn có cái tướng. Thì lúc đó mới dùng cái vô tướng để phá cái tướng không đó đi, đó thì mới vào cái giờ nó vô tướng là vào. Hay là nếu tầm cách trước cái tướng của vô tướng nữa thì lại bị kẹt nữa, mình phải đi vào cái vô nguyện, tức là cái tâm nó không có tác ý nữa, nó không có tác nữa, tức là vô chỗ trụ cách nữa, thì phá được cái tướng vô tướng thì đó là vào viên mãn. Thì ba cái bậc nó đi vậy đó. Còn nếu mà ngay cái không mình có đủ hai cái kia thì đủ, hay là cái vô tướng mình nó có đủ ba cái kia thì đầy đủ. Hiểu không? Hiểu cái này không? Thật sự trong mỗi pháp nó có đủ các pháp đâu á. Nếu cái pháp mình không đủ thì phải dùng cái này để gỡ cái kia gỡ cái nọ thôi. Thì ba cái cửa này nó tạo thành một cái chuyện bực đi để gỡ mình viên mãn. Cái này nó đỡ cái kia đỡ cái nọ cho mình. Từ từ hai cũng cắt được đơn á, còn có chia làm ba. Chứ thật sự ngay cái pháp, một pháp nó có đủ các pháp mà đâu cần phải chia làm ba làm chi. Theo như thường ta kẹt nên cho lỗi phải chia làm ba. Thật sự cửa nào mình vào cũng được đó, nhưng mà cái cửa này nó hàm chứa được hai cửa kia. Hai cửa kia là cái ẩn của cửa này, cũng như hiển mặt viên thành môn như đó. Thì một cửa đủ rồi. À, nhưng mà trong cái cửa này mình hiểu được là có hai cái kia được. Còn nếu mình đi cái này, mình cắt vô cái này thì phải dùng hai cái kia gỡ. Thì phải nói là cái tam thừa này đó là cái thượng lượng quyền xảo của chư Phật thôi. Phật nói là Phật dạy cho mình là chỉ có một cái thừa thôi, là cái thừa tịnh Phật. À, đây là cái chủ trương của đại thừa là hoàn toàn á. À, còn bên thánh nhân thừa đó nó là chủ trương là Phật có cái những cái phương tiện độ sanh để giải thoát cá nhân, thành A-la-hán rõ ràng. Thì đối với họ A-la-hán là một cái quả vị mà rõ ràng. Hai quả vị này không còn sanh tử nữa thôi, khác với quả vị Phật nha, hơi phân định. Ha, còn cái Phật nói rõ ràng là tất cả con người ta có Phật tánh, chủng tánh thì tất cả quả vị sẽ thành Phật. A la hán phải thành Phật chứ A la hán không thành A-la-hán. Nó học thực sự A la hán phải thành Phật. Ha, nhưng mà tại vì trong cái trí tuệ A la hán, tại vì trí tuệ A la hán nó cũng khiếp lắm, cho nên nhập vô nó thấy được bao nhiêu tỷ đời trong cái quá khứ, nó vẫn là A la hán, nó không còn thanh nữa, thành nó cho nó bất sinh bất diệt. Tại thực sự cái thâm định mà cái định này càng sâu, cái chiếc nó càng, cái rối nó càng xa. A la hán là định việc định nó định sâu lắm. Họ điện họ thấy còn hơn là phi thường xứ. Phi thường xứ phải nói là người phi thường xứ là không sống được mấy chục đại kiếp á, mấy chục dạng đại kiếp mới hết cái kiếp số mà. Còn đại kiếp nó khủng khiếp lắm, thấy không? Còn cái định A la hán sâu hơn cái định kia nữa. Thành mà nhập vô cái định A la hán thì thấy mình gần như là không còn sanh nữa. Thấy không? Thành nó nói là bất sanh bất diệt. Cũng không diện, nhưng mà sao Phật tí á, theo tinh thần mà nói, nó giới thiệu với người thành Phật, tức là ai khác Phật có lúc hồi tâm rồi, thì mới thành Phật được chứ, con đường đó đâu phải là con đường cuối. Thành ra cái nhìn của Phật tí á, thì nói là thực sự á, là ta chỉ dạy gì một thừa đó, cái thừa đó là từ Phật thừa, thì cách dễ án cuối cùng, sau khi mà xả được lời án là cũng hồi tâm rồi, để có đi con đường thừa, cái án cái nhìn này. Thành ra cái quyền thừa của chư Phật là chia làm ba, là tại vì căn cơ chúng ta đang thích cái đó cái kia, thì mình đưa một cái. Cái con đường nó quá khó khăn, con đường quá nhiều cái trong gai mà họ không phái gì đó, thì đưa cái kia cho họ đi trước, rồi từ từ họ không đi ngang cái kia, thành cuối cùng tới cái mang già là Phật chê là láng thầm tệ luôn. Tại sao? Có bao nhiêu tỷ năm gì đó. Mà trong khi chẳng hạn như mình sanh nó có làm trăm năm, mình chết ra nó làm biết bao nhiêu lâu mà thành Phật rất là lẹ. Tại sao Phật chê mấy người, tại vì Phật cấm nó vô là vô dịch tưởng định, hay là vô mới nhập cái định kia sống hàng mấy đại kiếp, tâm nó không ít lợi vậy, Phật nó không ít lợi. Hàng người sanh, hàng người trăm năm người chết, nhưng mà cái ba la mật cứ làm hoài, cái công đức này, cái tuệ tự nhiên này, thành Phật dễ hơn nhiều. Nhập bao nhiêu tỷ năm thì những người kia có thể họ bắt đầu họ lên sơ địa được, không bao nhiêu tỷ năm họ lên sơ địa đâu, công kia được một cái hết nghiệp rồi, hết thanh tiết.
Tại vì mình tưởng tượng nó thì nói như vậy, chính con người trăm năm làm bao nhiêu công đức.
Nhưng mà tính ra cho 100 năm đi, mà cái một gì mà đại kiếp đó, một cái kiếp số là một kiếp ba thì đã nói rồi, 4 cây số mà mọi người chưa thiên ra lấy quẹt áo là mà mò hết, mà một cái gì mà phi thường xứ họ sống 100 đại kiếp gì, 110 đại kiếp gì đó, thì 100 năm mình bắt đầu mình nằm kêu thật cãi đi một cái công đức đi, thấy không? Nó 100 năm cõi chư thiên là nó lâu lắm, 100 năm chư thiên nó bằng 1 năm 100 năm cõi chư thiên á, nhưng mà cõi trời để thích đó. Là nó không có 100 năm mỗi người, và tôi đi vừa 75 năm mỗi người, 100 năm của nó, thấy không? Một ngày của nó là 75 năm của người, 100 năm của nó tức là 7.500 năm của người, xuống lấy cái áo kéo mà mòn hết cái đó nó mới là một đại kiếp, mà một cái gì mà phi tưởng xứ là tống cả 10 dạng đại kiếp vậy. thì cái thời gian mình sống 100 năm mình làm có một tí xíu như hạt cải ông đứt đi đó, mình tính đâu thời gian mà cứ ông kia mình gặp hết thì cái nguyên tử tướng mà ông đọa xuống cỡ lưng hồi mình có làm Phật rồi không chừng
á. Nhưng mà nói như thế mà ra mình nói thôi thôi đừng tay chứ còn mình có phải chỉ có tạo nguyên tạo không được không tạo nghiệp của lưới
không thật ra cái vấn đề mà cái hay nhất của mình đó là mình phát Bồ Đề Tâm thì cái chức cái nguyện của Bồ Đề Tâm nó làm cái kiếp sau mình làm hoài bởi tôi nói bây giờ phải ráng phá rồi cái không có làm được phải ráng phá để cho thành cũng hưởng mạnh cái kiếp sau á nhắc mình đó là cái nguyên tắc đó tu là hoặc là tu vậy đó. À, không phải đâu gì làm bây giờ nhưng mà chính cái tâm lực đó đó là cái nhân chủng của kiếp sau thành ra cái sau mình bảo đảm là sẽ làm tới làm tới làm tới mà có cái là mình không có tới mình không có hưởng thành ra nó càng ngày càng tăng cái vốn liếng mình không xài vậy đó càng ngày càng tăng mà mình càng làm lợi cho người ta thì phước báo nó càng nhiều thành ra càng ngày càng hạnh phúc càng sướng mà nó không có khổ gì hết đó thành nên nó không nguy hiểm mà nó càng tăng tăng là lý do thành nên Bồ Tâm mà hiểu đúng nghĩa Bồ Tâm tôi thấy tu rất là an tu rất là an toàn chứ không có nguy hiểm cả tu nguy hiểm vô cùng ai là hán nguy hiểm lắm tại vì hán nó tu không có phước báo cái thằng không thành cái sao mà đủ khổ tâm nó dễ sanh ra những cái khác còn các vô tác tu là cái hạnh phúc luôn luôn bảo vệ cho họ thành nó thuận duyên càng tới là tới rất khó khó thất rồi. À, có vẻ rất là dễ tiếng nhưng mà thành ra họ thành như mình sợ nhất cái là mình quên cái Bồ Đề Tâm thôi mà phải luyện Bồ Đề Tâm thật mạnh tại Bồ Đề Tâm có giữ cái năng lực để kỳ sinh không sao đó mình phải theo cái chiều hướng mình lại làm tiếp lúc đầu thì cái thực nhiên nó khó giữ Bồ Đề Tâm lắm tại vì mình ít là mình nhớ đến nó thì nhớ Bồ Đề Tâm là cái hai cách bây giờ mình nhớ phải luôn luôn mình nhớ cái Phật mình nhớ chúng ta cái tâm mình luôn luôn dính thầy đó thôi chứ không giờ dính mình hết nhớ cái Phật ha là bây giờ đang nhớ Phật không là nhớ Phật rồi đó bỏ cái là nhớ tới chúng sanh nhớ còn này đồ sanh bây giờ cứ tập hoài thì cái chữ Bồ Đề Tâm nó mạnh nè thôi tao mạnh phải mình ngồi phát nguyện là con nguyện này nó phải tập nhớ cái bản nguyện là mình muốn làm lời làm mọi người mình muốn làm lời làm mọi người mình muốn làm lời mọi người đó và cái sự tha thiết là phải tập là nhớ ơn đức của chúng sanh tại chúng sanh có ơn thì mình mới tha thiết mình làm còn nếu không là mình nhớ bình thường thôi nhưng mà nó không mạnh tập từ từ
được rồi rồi cái chương này học nó hết không rồi gần hết nè chút xíu nữa cho nó hết luôn
rồi đã không vô tướng vô nguyện á thì quý vị hiểu sơ tướng ha cái không này nó là cũng như là bản thể của cái pháp ha cái tổng tánh của pháp cái vô tướng này nó lấy là cái giả tướng hay là quyển tướng cái vô nguyện á ha tức là trong tâm không có chấp trước nữa tức là không có một cái ao ước nguyện cũng là cái tắc ý tức là tâm tướng không có dính cái ý dính mắc vào cái vật pháp nào hết trơn ha nó là cái vận hành của một cái hành động tức là vẫn làm ha thành ra cái vô nguyện này nó bao gồm luôn hai cái tên tức là có tướng và không tướng tức là có cái nguyện mà vô thành ra nên nói tâm nó không địch đúng nhất làm nó được cái kẹt nên khi có tâm nó không địch tức là chẳng có cái tướng làm mới gọi là tâm luôn thấy không nhưng mà trong đó mà không địch tức là tâm đó có tâm không nghĩ chúng sanh nhưng mà muốn nghĩ chúng sanh là vì bị thương chúng sanh có kẹt có cái yếu huyết của cái pháp đại bi yếu huyết của đại tâm mà làm sao mà thắt tâm được chúng sanh mà muốn phát tâm chúng sanh á mà phải quá chúng sanh là người ơn mục đích chỗ đó không có yếu huyết phải quá thành cái đó là tự nhiên biết thương thiệt không mà phán được ơn không gì bằng là quá chúng sanh là người mẹ của mình
thương
vậy thương quả không tất cả chúng sanh là mẹ mình không thành ái nữa thấy không thầy phán qua thầy mới hiểu là mình một kiếp trước mình có điều là mẹ thì tất cả chúng sanh là mẹ thì mình thương đều thì nó lúc đó là nó không còn ái kiến tới mình thấy người này thương nhiều người kia thương ít à, khi mà cái phạm vi mà thực sự ra nó tới tan động hết cái căn đồng thể nó gọi là bình đẳng thương á thì nó trở thành bình đẳng lúc đầu thì mình vẫn có cái phạm vi giới hạn mình mà giới hạn chúng sanh phạm vi là chủ quyền thật tổ gì cho thôi à, mà nói trở động là không có tất cả chúng sanh à, chúng sanh thì lúc đó nó trở thành bình đẳng đại bi
ví dụ như chúng sanh nam cha mẹ nữ
không tất cả chúng sanh thì là mẹ hết tôi nói chúng sanh mà là chúng sanh trong quá khứ mà giới thứ có thể là người mẹ về sanh lên là ông đâu có thể
vậy nhưng mà họ cứ không có quá nữ
bởi vì phải tập thấy không cái mình tập cái dễ quá thì tập thấy không còn nếu mà mình chia trẻ ra là đúng là chị lúc đó mẹ nó tâm bị loạn thấy không thành ra quá một tướng thôi mình đi dứt khoát rằng là ở tất cả chúng sanh vì sinh tử nhiều đời chắc chắn một đời họ là người mẹ mà người mẹ thì sinh công ơn nhiều nhất người mẹ thực sự ở trong cái công ơn nhiều mang nó đau hơn công ơn người cha cái chỗ đó thứ hai là mình gần gũi là chăm lo mình nhiều nhất thành ra thường trong cái cõi của mình đó người mẹ là cái nó là nó có cái năng lực tâm mình nó cái tình thương gì đó thanh nhất thành ra được tổ dạy mình quán cái đó cái thực sự là học cái giai cấp người tâm rồi có thể quán là vua cũng được quán là cha cũng được quán là thầy cũng được nhưng mà tùy theo nếu mà cảm thấy là ông thầy chứ mà đẻ ra bây giờ giao cho mình con một coi mà giao cho ông thầy ông dạy nuôi thì mới quán thầy thì lúc đó cái tâm mình nó cảm xúc tất cả chúng tâm gì đợt có thể là thầy mình tự nhiên mình thấy ai cũng là thầy mình thương ít nhất phải có cái niềm, có niềm muốn trả ơn. Trả ơn thì tự nhiên cái tâm nó mới tha thiết phục vụ, mà nó không có không có nề nữa. Đó, thì kỹ thuật hồi tâm nó chỉ có nhiêu thôi à, nhưng mà vì cái điều khó tập quán thì nó thành, thấy không? Thì lúc đó cái bình thường nó phát ra. Bây giờ tam thừa, cái thừa này là chuyên chở thôi, thì cái chuyên chở này chuyên chở vô đâu ha? Trong này nó nói nghĩa là chuyên chở đây là chuyên chở ra khỏi tam giới trở thành niết bàn. Tổ cũng kỹ thì đó nhá, thừa chở sở mình chở xuống địa ngục, phải nói rõ vậy. À, còn cái phương tiện là gì? Cái này như con nói là Như Lai có vô lượng trí huệ lực vô sự quý, các pháp bạn có thể ban hết thảy cho chúng mình hết đại thừa, tức là thường Phật đó, nhưng chúng sanh chẳng thể lạnh nhận loạn hết, do đó cái Phật mới là phương tiện. À, cho mình nói là tại sao Phật có những gì vậy mà tại sao không giúp mình được, thì cái nghiệp quả của mình đó, mà nhiều khi nó chưa mở ra để chấp nhận cho nó. Như bây giờ mình đã muốn đứa, ai không muốn đứa con mình giỏi, nhưng mà rõ ràng mình dạy cho ý nói mình cho nó cái gì sao mình nó không chịu, tâm nó không mở ra để chấp cái đó. Thành ra bắt buộc là nhiều khi nó phải chịu khổ. Là cái gì vậy? Thành ra phương tiện là cái hay đó. Mình biết nó vậy mà dùng phương tiện làm sao để mình cuối cùng nó tốt á, là cái phương tiện chỉ có Đức Phật mới làm được thôi. Còn mình thường thường là mình không có trí tuệ, nhưng mà mình thiếu thì không phải công đức, cái đó là thuộc về cái trí tuệ thôi. Những phương tiện là phải cái trí tuệ, hay là phải tạo tập cái đạo dụng trí, tức là tâm trí, tức là cái trí tuệ mình biết được căn tánh chúng sanh, quán sát căn tánh chúng sanh là cái gì đó. Cái đó là cái do cái bản nguyện của mình phải phát nguyện mình tu cái đó, thì cái nguyện đó mình mới chịu khó dò xét chúng sanh, giống như mình học về tâm lý chúng sanh, học hết gì đó, hay là học những cái phương tiện độ sanh, học hết, thành phải học hết tất cả những công nghệ cái này cái kia độ sanh hết, hay những phương tiện xảo mình đầy đủ á, thì lúc đó cái phương tiện nó phát sanh, cái phương tiện nó trở thành là phương tiện thiện xảo, phương tiện khéo. Thành ra cái phương tiện mà ba la mật á, nó là cái nội là những ba mật phía sau của sáu ba la mật. Khi mà viên mãn sáu ba la mật rồi, cái phương tiện ba mật mới tạo thành cái hậu kỳ. Thành ra tiểu thừa là cái cửa để vào được đại thừa, nó tiểu thừa là phải giáo pháp phương tiện. Đó, đại khái trong này nó thì nó nói là chẳng hạn như là tất cả nhân thừa, tiên thừa, gì những tới cuối cùng là tiểu thừa với chi Phật thừa. Thì đó là cả cửa phương tiện để vào cửa đại thừa. Thành ra cái đại thừa là cái gì? Là cái phương tiện cuối cùng để mà vào cái cửa Phật thừa, cái là nhất thừa. Thành ra cái tướng thứ bảy là chuyện pháp luân đến đây đã xong, từ kỳ sau mình học tiếp. Bây giờ ngồi hướng nè.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ là căn 138. Trong hạng trung hạ căn ấy thì nhiệt độ. Thì đối với bậc thượng căn á, thấy Đức Phật không có nhiệt độ. A La Hán á thì A La Hán được thì xếp vào đặt rồi là trung căn thôi. À, thường thường nếu mà thực sự ra nó chiêu là ba thừa giải thoát á, thì thanh nhân thừa đó thì thuộc về xếp loại hạ căn. Hai thằng nhau rồi tới Đắc La Hán á, Đà Căng, Bích Chi Phật á, nó có chút nhận trung căn. Còn Bồ Tát á, Phật á, thừa đó, thì nó về thượng căn. Tại vì cái trí tuệ của cái vị Bích Chi Phật á, nó còn cao hơn là cái vị Đà La Hán. Đà La Hán là nương vào đi tứ đế mà tu thành Phật. Còn Bích Chi Phật là nương thành nhân duyên, cái thập duyên là nó sâu xa, nó khó hơn. Còn Bồ Tát á, thì nương vào cái biết Phật tánh nó không, là vô sanh pháp nhẫn, nhã không pháp không. Thì nó khó hơn nữa. Thành ra nếu mà được gì trí tuệ, phân biệt gì trí tuệ mà xếp vào căn khí á, theo cái ba thừa giải thoát á, thì là thừa của Bồ Tát là thừa thuộc về thượng căn. Cái này là nó xếp theo cái thừa giải thoát. Thì hạ trung căn hạ căn thì thập thiện nhiệt độ, thành ra nhiều khi các Bồ Tát
các cái phần nhiệt độ là chỉ thể hiện cho các vị mà thanh văn như thanh văn như Bác Chí Phật thấy nhiệt độ thôi. Như là hạ căn ở trong này nó gồm nhiếp hết những phàm phu luôn, phàm phu chúng sanh luôn, hữu chúng sanh luôn. Thì đây là nó là cái tướng thứ bảy, cái tướng thứ tám chứ, đại bát niết bàn, nhập niết bàn. Thành ra các vị mà tu đại thừa, cái Bồ Tát phát tâm của đại thừa như ngày hàm thị chứ nè, nhập vô ngày đi đây đại sư vậy nè, nhập vô cái pháp hoa tam muội thì cái Phật đừng còn thuyết kinh pháp hoa, ngày hàm thị cũng vậy, nhập vô cái gì tam muội gì đó. Nha, thì ngài cũng thấy đó, thì hội pháp ngoài tham dự phòng Linh Sơn thì thấy Phật Thích Ca đang thuyết pháp trong hội Linh Sơn. Thì ông sư huynh tôi hồi xưa ông vô trong ông mới tu có căn đó, mới tu là thấy nó lên hội Linh Sơn thấy Phật đang thuyết pháp nằm trên thế bổn sư Thích Ca Mâu Ni đang thuyết trong hội Linh Sơn. Nha, Phật Thích Ca thật sự ra là tùy theo cái tâm, tùy theo chúng tâm thấy Phật có tướng hay không tướng. Bồ Tát mà nhập được thì được gọi là nhập được pháp thân á, thì thấy Phật là vô tướng. Bồ Tát mà còn nhị địa sơ địa bát địa gì thì thấy Phật là báo thân, tức là Phật cái tướng lớn rồi lớn, cái tướng cao quý mà lớn rồi lớn. Nó tùy theo cái tâm thấy Phật cái tướng khác nhau. Còn phàm phu là thấy Phật cái tướng giống giống như mình vậy đó. Cái là Phật gọi là vô trụ niết bàn, chứ không là niết bàn thực sự. Thành ra chỗ nào nó cũng có cái thân của Phật mà theo cái tâm chúng sanh biến hiện ra. Niết bàn đúng nghĩa đó nghĩa là bất sanh bất diệt, trong tàu dịch là duyên tịch đầy đủ và tịch tịnh. Thành ra hồi đó giờ mình cứ hiểu niết bàn tức là không còn sanh tử nữa, không có gì sanh tử nữa, nên cái gì quan niệm mà mình nghĩ là không sanh tử nữa, nên cho rằng là nghĩa là không có sanh tử luân hồi đó, tức là không còn sanh, không còn trở lại tái sanh nữa. Thấy không? Nhưng mà theo cái quan niệm đại thừa đó, mình không việc sanh tử, nhưng mà vì bản nguyện mà hỷ thị hiện độ sanh nên chỗ nào cũng có thân hết trơn, nhưng mà thực sự đó là điều là giả thân, không có thật. Thân đó là tùy tâm mong cầu chúng sanh mà biến hóa ra. Mặc dầu trong nguyên tắc là thấy có sanh có tử có sanh đang, nhưng mà sanh này không có sanh nhân nghiệp ha, mà sanh này không nguyện, cũng như là thần biến vậy đó, mình nói là thần biến á, tức là toàn là giả mà, những cái thần biến là giả, nó có thật. Thấy không? Còn cái Bồ Tát là khi mà quán định các bạn bất sanh bất diệt, tức là bằng niệm là không có sanh tử thật. Mà thật sự ra cái Bồ Tát mà thần biến ra nó thực sự nó cũng không có sanh tử thật, biến hóa nó là giả rồi. Cho ông tên có nghĩa thì nghĩa là nó đồng, nhưng mà tên cái miệng thị diện tướng á thì thấy rằng có sanh diệt, thấy không? Nhưng mà để phân biệt cái sự niết bàn nghĩa là bất sanh bất diệt, để đồng cái nghĩa với cái giả la hán luôn á, thì mới đặt ra cái loại vô trụ niết bàn. Nghe là bàn tức là lấy cái vấn đề mà hiện tướng này, tướng vô trụ, tức là chỗ nào cũng có tướng, chỗ nào cũng có tướng mà có rất là nhiều tướng, mà không có tướng nào mà trụ thật sự hết trơn, trụ ở trong sinh diệt thật sự hết trơn. Để cho cái ý nghĩa đó thì chỉ có Phật mới là vô trụ trong niết bàn, cái Bồ Tát là mới mà cũng là hình thức cũng gần như là thị diện thân ứng quá, cũng là cái tình trạng mà tiến tới vô trụ niết bàn gì đó. Cái này nói là chẳng trụ về diệt tận định này, nhưng vì đã nhiều ít hai thừa trung hạ nên dùng phương tiện khéo léo thì hưởng tướng diệt độ. Hay Phật nói là sở dĩ mà tại sao cái Phật mà là công đức nhiều lại lạc chúng sanh nhiều, tại sao thực hiện nhiệt độ ha, tại sao thực hiện nhiệt độ gì, nếu mà thực hiện nhiệt độ gì đó thì mất sự lợi ích cho chúng sanh. Nếu mà nghĩ Phật tại thế thì chúng sanh nhờ cái thực sự cái đức Phật người công đức mà trụ ở đâu đó, thì chúng sanh mình cũng nhờ một phần công đức lực đó mà được hạnh phúc, được phước báo này kia đủ thứ hết. Mà nếu có cái duyên mà tiếp cận đức Phật đó, thì được giải thoát, được sanh tử luân hồi, tại sao nhập diệt. Thì đại sáng người ta cũng đặt vấn đề, mà nhiều người cũng đặt vấn đề đó lắm, nó tại sao Phật biết về vô lượng vô tận gì đó mà không độ tận được chúng sanh. Nhiều người đặt vấn đề lắm, nói vậy là thì trí tuệ Phật có hữu lượng, phương tiện Phật có hữu lượng này kia đủ thứ hết trơn. Thì ta đặt vấn đề đó, nhưng mình đặt vấn đề đó là mình đặt theo cái vấn đề là mình nghĩ là Phật cần phải bắt toàn năng giống như một thượng đế vậy đó, muốn chúng sanh như thế nào chúng sanh như thế khác. Nhưng mà mình quên rằng là giàu có Phật có đưa phương tiện mà độ sanh đi nữa, hay chứ phương tiện độ sanh đi nữa, hay mà nó không hợp căn tánh chúng sanh thì chúng sanh cũng từ chối rồi. Do đó vì cái phương tiện thiện xảo hay nên Phật thì nhân nhiệt độ đây là cái phương tiện thật là thiện xảo. Chúng sanh thấy rằng có Phật nhiệt độ rồi sợ mới là tu, và không còn nương tựa được công đức Đức Phật nữa mà tu. Thành ra hồi xưa cái đó tôi dẫn mấy ông thầy Mật Tông tôi dễ sợ lắm, nói thầy Mật Tông dạy thời gian đổi tử đi, không cho nương tựa nữa, tìm cách để bắt khỏi là tử đi, không cho nương tựa. Ông thầy nào cũng vậy đó, có gì chứ không Mật Tông.
cái lối lá mật ong là nó hạ thủ cái năm cái mương biển, sau này mình bao năm tôi giận là xé bỏ y pháp chôn hết tất cả, tôi là bộ y pháp mà không đầy đủ á, học y đàng hoàng á, sạch lại da rồi có y pháp đàng hoàng, y thần chú không giống như y cà sa của mình vậy đó, bốn cái người là thằng y cà sa đó, không y pháp ở trong, nhưng mà nếu mình thọ với tỳ kheo ở ngoài mới đắp cái tỳ kheo ở ngoài nói chuyện khác, mà ở trong là toàn là pháp không à. Học y là toàn bộ thần chú biết, chẳng không biết bao nhiêu chú hình thật mạng bà la đầy nó hết. Rồi xưa được quyền thừa chuỗi trước về là tận cũng như là cho giữ, tới chừng mà giận là đem chuỗi cả để mà y pháp cả hết cả đàng hoàng chứ mình không có quỷ phạm hay không, giận nó bằng nọ đó, tức là gần như là nguyễn là giận rồi mà còn đâm ra đặt cái câu hỏi nữa là Phật pháp mà nó gọi là nó vô tận vô biên, mà nó Phật nói là cái trí tuệ Phật không thể tư lường, cái pháp Phật nó nhiều vô tận vô biên á gì đó, à, tại sao mật tông nó có một chút xíu mà giấu tới giấu lui dạy lúc này dạy kia tích trung mình đó không? Dạy mà cũng như mà bà lông kỳ đó, đúng cần cơ là dạy, đúng cần cơ là dẹp, nó chụp dạy, năng nghĩ hoài cũng không dạy nữa. Tại vì cái đó đối với mặt tông á, là pháp để hành, chứ không phải không nói chuyện. Đúng giai đoạn cái hành pháp đó dạy, không năng nghĩ được kêu lên dạy nữa. Thấy không? Mà không có đúng mấy đoạn á, học hỏi hoài, hỏi hoài nhất định là nói là không nói. Bởi vì nói đọc cái đó thì hư, chưa đủ trình độ để tập cái pháp đó, tập là hư, bỏ đảm là hư, cái tâm đó tầm bậy tầm bạ là hư. Thành ra là bên mặt tông á, bên đó là dấu ứ khổ truyền kìa, Phật không giả chung. À, ông thầy không đi coi tới đâu, tôi lôi đi nghe này, thấy này cần lộ nhìn không biết là nó được kêu lên dạy đặc biệt riêng cho cái này, mà không dạy thật ra không phải là cái giáo lý gì đặc biệt, có thể đi về sách đọc cũng hiểu, nhưng mà khẩu truyền là tại vì đúng với căn cơ rồi phải dạy vậy nó để nó động học nó tiến lên, còn mấy người kia là căn cơ chưa tới, cái sở học nó cái sở học nó hiểu cái mức độ cái tướng nó chưa tới mà dạy cái chắc nó kẹt liền, thành ra phương tiện thiện xảo là không phải là dạy túi sợi không, không phải là phương tiện xảo là dạy đúng lúc dạy đúng cái lý cái cơ gọi là phương tiện xảo đó, mà mặt bông là vậy đó, có một giai đoạn ông thầy là nghĩa là đi cu mang lo đủ chuyện cái gì hỏi nói hết dạy hết, nhưng mà tới giai đoạn ông thấy đủ lông đủ cánh rồi mà đuổi đi ống cho gần gũi, mà gần gũi là tìm cách hấp thụ để đi, thì lúc đó là mới tự mình cánh trời là cánh xanh mà tự mình tu, tự mình thành không còn sự nương tựa, lúc đó mới tu mới giữ, còn phải sự nương tựa là ý lại không có chịu tu, thấy không, có gì phải tắt lại gỡ, có cái gì mà bị cái gì sao nó được tạo mình như con sư huynh là lão sư Nhật đó, không nói tu hết mà còn cầu mong còn nương tựa mấy Phật, tự mình giải quyết hết, mình bị ma chướng tự mình giải quyết đấy, nó có pháp là tại sao nó giải quyết nó nương tựa ấy, tại tự mình bệnh hoạn tự phải dùng pháp giải quyết đấy. Cái người đi đạo Phật phải là mạnh dạn cương quyết, tin tưởng là pháp vượt đủ năng lực để vượt hết, không có gì phải sợ đó. Tôi mà còn sợ cái này sợ kia không được, không có làm giả tu là không tin tưởng được, ta bảo không tin được pháp lực đó là cái của chữ Phật. Ông sư huynh tôi là còn khó gặp mấy lần nữa, mà Việt Nam thì không thấy cái đó quan trọng nên họ không có chịu xiển ra thôi. Thành ra sau này mấy thầy mình Mỹ là phát triển bộ đó mạnh nhất, rồi giờ cái chính cái phát triển nó từ bây giờ nó lan về Việt Nam trở lại. Cái đó là thầy Nguyễn Thủy, chỉ có Nguyễn Thủy nói thôi. Chỉ có Nguyễn Thủy nói này rồi, thứ hai là có một số thầy đại thừa mà không nắm được giáo lý đại thừa, tức là không hiểu rồi tâm không nói gì được đó, thì lại theo về hướng đó nghi ngờ kinh điển của đại thừa. Cũng có một số đại thừa đặt vấn đề với kinh điển đại thừa, thì mấy thầy đó thực sự là không nắm được cái giáo lý thừa tâm, lý lỗi đó là tại vì ông thầy không dạy giảng, nó khổ vậy đó, ông thầy không giảng là đại tử bị đâu có biết, không thấy cái nó hay đó. Thành ra cuối cùng cái thành ra không hiểu một đời tâm đó. Cái tâm mình nó mới thấy rằng là thực sự không có chúng sanh nào hoàn mà hảo bằng chư Phật hết á, chúng sanh nào cũng nghẹt theo cái nghiệp theo cái dụng, nhưng mà thực sự họ làm vẫn có một cái chiều hướng lợi lạc chúng sanh, thì toàn thể tổng khớp hết tất cả những cái làm của họ nó thành ra một cái nguồn máy vận động của Phật pháp. Có như ông thầy chẳng hạn như không có giới đức, không có gì trơn, nhưng mà có công lao xây chùa, cái gì xây chùa nhờ cái chùa đó mà chúng sanh có cái sổ trụ, thì những người có giới đức, những người có pháp học và những người tiếp nối cái công lao của người đó để làm cho cái nó mạnh hơn. Khi mình hiểu gì đó thì người đó ta đóng góp một phần, không bắt đầu họ không có cái tâm gì kỹ gì, người không có cái nghiệp, nhưng mà trong cái vấn đề họ làm những làm cho Phật pháp. Còn nếu mình đánh trong cái viên mãn toàn thể thì không có thầy nào viên mãn hết á. Trong thế gian này thì hiện giờ trong cái thời buổi này nó nghĩa là cái gì mình nói cách triệu người qua mai có một người ẩn mình không hiểu thôi. Chứ thực sự ra một người mà viên mãn mà toàn thể chưa khó, rất khó. Mình phải chấp nhận là một cái tương đối. Không sự tổng góp, giờ thầy nó không biết gì hết, không có cái gì hết, gì trí huệ cũng không có, giới đức cũng không có, bản ngã đầy đủ hết trơn, nhưng mà cũng có một số người nhờ ông thầy đó mà được cái cơ hội để mà thọ được 30 ngũ giới. 30 ngũ giới là không cần thầy có giới đức, chỉ cần thầy tá pháp đúng à,
mà sau khi họ thành công vũ giới đó thì nhờ cái lực của tam bảo, cái thọ quy tam bảo, thì nhờ lực tam bảo, thì nhờ lực tam bảo đó một cái tâm họ thật sự họ chiến thức pháp thì chuyển từ từ gặp mẹ, thành ra cái người này đóng góp để xây dựng cho những người kia thành một hoàn thể đó, rồi hoàn thể đóng góp đó là vĩ đại đó. Hồi xưa tôi cũng ghét mấy thầy, sau này tới cái tâm ghét mình cũng bỏ đi, tôi nghĩ đầu sau họ vẫn được đóng góp. À, rồi mình nói tại sao học pháp, tôi quan điểm là rất là học pháp muốn người nào là đúng nghĩa là phật tử là phải dọn pháp học. Pháp học không phải là mờ, vì pháp học là tượng trưng cho toàn bộ giáo pháp. Thành hồi xưa là tôi ghét mấy người mà nói về pháp mặt mà gọi là nói về tà kiến hay là lừng chừng nói không rõ ràng, tôi nói làm cho được thử nó không có gì rõ đó, tội nghiệp cho nó đỡ. Nhưng mà sau cùng mình nghĩ mặt trời họ như vậy, tâm người có cái nghiệp chứ, mọi người có trí tuệ khác nhau, cái tâm họ nhiều như vô nhưng mà có trí tuệ khác nhau nên nhận được phương pháp theo chiều hướng khác. Nhưng mà cuối cùng là họ nhờ họ cũng có một số người mà cái người đã phát tâm thật sự thì phương pháp đưa từ từ gặp thầy này thầy kia rồi họ học giỏi. Để tâm tôi mới xả bớt cho xưa tâm tôi bực nó vừa lắm, bực khủng khiếp lắm. Thì đây mình nói cái hạ căn là gì đó, thành ra do cái những hạ căn mà thật phát hiện nhiệt độ. Hai cái mày nói là do chúng sanh trong đời vì cái biết mỏng chẳng gieo trồng căn lành, bằng cùng hạ tiện tham đắm ngũ dục, bị dướng và lối ức tưởng vọng kiến, như thấy Như Lai thường trụ bất diệt sẽ khởi ý kiêu ngạo, phóng túng sanh lòng mỏi nhét. Tức là mình có sự nương tựa là có người che chở bảo vệ rồi, phải không? Không thì làm biến, không cũng như con của con, đứa con mà còn cha còn mẹ thì đương nhiên ỷ lại hơn đứa con không cha mẹ. Con mà không cha không mẹ thì bắt buộc là ăn cũng phải lo, ngủ cũng phải lo, tiền bạc cũng phải lo. Còn đứa con còn cha còn mẹ thì cũng như làm ra ai cũng được, có gì thiếu tiền gì xin ba mẹ hoặc là cá vẫn sẽ cho. Thì đứa vật thì hiện giống như vậy, từ phụ rồi có đến lúc mà phải ẩn đi. Thế nào thì ẩn đi, đứa con mà đi vô mặt tông là bỏ đảm dính rồi. Người nào vô pháp mặt tông là dính, tôi thấy hiển giáo. Đúng là thiền tông mà nó vậy đó. Thiền tông ông thầy mình mà không như là hành đệ tử là không chết thì thôi á. Hành xong xuôi tới giai đoạn nào mà xong rồi đó. Ha, ông nhắn ông thấy là cái ông giao tới đó rồi mà không thể tiến bộ được, ông chỉ có thầy khác. Chứ không có giữ. Thành ra như khi tham hảo học tới thầy này thì xong thôi rồi, nếu mà ông đủ khả năng nữa ông làm nữa thì cứ cho đó chứ không. Con đi qua thầy kia kìa. Vậy đó. Các em thầy là cái phương tiện xã hội là hay vậy đó, chứ không giữ thì không giữ đệ tử. À, thành ra cũng như là ông ẩn đi để hiển người khác lên, thì nghe bài cái như vậy đó để tránh cái tâm gọi là nương tựa, cái tâm không có tinh tấn như người thành Thế Phật phải chuyển nhập độ là Phật không còn nữa. Bây giờ mình phải bây giờ ai che chở cho mình chỉ có pháp học còn để Phật để lợi lên là cái chỗ để nương tựa, bây giờ che chở lúc đó mới rồi cắm đầu đi vào pháp. À, còn nếu không có đi thì là tung cả hàng căng thì thấy Phật có nhập diệt thật. Ha, ngày là tháng là thấy Phật đã nhập niết bàn mà không có Phật, thế gian này không có Phật nữa. Đại khái nhưng mà các vị Bồ Tát thì biết là Phật thì hiện. Ha, thành đã chịu thị về như tội này nói như đại thừa. Rồi bây giờ phần cuối chánh kinh. Đắc các tam ma địa vô sanh vô diệt và đắc hết thải đà ra ni môn. Tỳ thời ngộ nhập quan yên tam muội đầy đủ tổng trì. Tâm ngàn tam muội trụ thiền định sâu. Đều thấy vô lượng chư Phật trong khoảng một niệm qua khắp hết thải cõi Phật. Đây là nói về cái những cái Bồ Tát mà gọi là từ bát địa trở lên á. Cái tam ma địa này đó thực sự đó là tam muội thôi, tam ma địa cho tam muội trên này cũng học rồi mà phải không? Tam muội, tam ma địa, tam ma đề rồi đó, samadhi rồi đó. Cái gì tu thiền, bây giờ vô được thiền rồi đó. Ha, vô thiền cho thiền nó gọi là dhyana, là thiền na này kia đại cái đó. Tu thiền nhưng bây giờ khi mà quý vị hay là samatha là gì đó là cái á, vì khi mà thiền về sơ giữa thiền cũng nhắc được trong thiền được thì nó gọi là nhập tâm muội, mà nó gọi là nhập thiền. Ví dụ khi samatha là chỉ tâm ma bắt đề là quán gì đó ha. À, thì vipassana là quán ha. À, khi mà quý vị mà tập cái đó mà quý vị trụ được trong cái tình trạng đó, quán gì cái gì hay là gì hay là định gì cái gì á, mà quý vị trụ được cái tâm của tình trạng đó, tâm mà nó trụ được trạng thì cái trạng thái đó nó gọi là tâm muội. Thành ra cái trạng thái giống như đi quán màu vàng mà cái chỉ về màu vàng mà thành tựu, cái là mình vô mình an tụ được á, thì cái khi mà an tụ được thì nó gọi là hoàn sắc tam muội. Thì pháp chỉ là nói chung là tập trung vào một cái gì đó, cái bữa tới là mình nhập định á, sao cái là cái tâm mình không thấy cái gì ngoài cái đó, ngoài cái là một đó hết rồi. Khi mà bác tưởng vô thường lúc đó cái tâm mình chỉ thấy cái tướng vô thường, không thấy cái gì nữa khác đó. Thì nó gọi là lúc đó nó gọi là nhập tâm muội vô thường. Nhưng mà cái vô thường nó gọi là vipassana, là phát quán.
không? Nhưng mà khi mình an trú ở đó, lúc đó mình mở mắt nhắm mắt được, đứng vô thường được hiển hiện hết ra đó, thì lúc đó là an nhập rồi tam vô thường tam muội. Thì cái tam muội đó là nó gọi là một cái hình tạng của cái tâm, nó an trú trong cái gì đó liên tục mà nhờ được. Từ từ ăn hai ngoài danh tử là dùng chỉ quán, chỉ và quán, chỉ và quán, thí dụ gì đó. Nên thì chỉ á, cái nó sanh ra thì nó cũng vô, gì mà nhập được cái chỉ đó là nhập định á, thì nó cũng gọi là cũng là tâm muội ha. À, mà quán mà trụ được trong quán thì cũng là nhập tâm muội. À đó, thì tâm muội có nghĩa là cái tâm mình nó an trú trong một cái gì, an trú trong cái đề mục nào mà nó đã bị thành tựu á. Đó là ha. À, thì thực sự tâm muội thì sao, cạn hay là sâu? À, ví dụ như tâm muội mà sâu thì đứng nằm ngồi đều là tâm muội. À, còn tâm muội mà cạn á, là chỉ có lúc ngồi trụ được thôi. Lúc đi đứng là mở miệng nói chuyện là tâm muội nó mất liền. À, cái thành ánh định nó cạn là sâu là vậy đó, nó không có giới hạn, nghĩa là khi mình ăn trúng được thì đó là mình đang ở trong tâm muội đó. Đang ở trong tâm muội đó, nhưng mà ví dụ như mình đang vừa mình chỉ ngồi mình mới ăn trúng được thôi, mình đứng làm mở miệng nói là tâm muội nó mất. Thì đó là nó gọi là cái tâm muội nó sâu. Tâm muội nó là hơn người khác, có nhiều người chỉ có thể ngồi mà ăn trúng được thôi. Họ đứng vậy là tâm muội nó mới đầu động rồi loạn, là cái gì nó chạy tâm muội nó mất liền. Thì tâm muội nó cạn. Tâm muội nó còn có cái vụ sâu cạn nữa. Nhưng mà lúc mình ăn trú được á, nó là đang ở trong tâm muội đó. Thì ở trong tâm muội đó, do năng lực của tâm muội mình thấy cái hoàn toàn là khác hết á. À, nhưng mà vô nhập hoàn tâm muội thì thấy cái gì cũng màu vàng hết, không còn thấy cái gì màu trắng, màu xanh, màu đỏ hết á. Rồi nhập vô thường mà thấy cái tướng nào cũng là vô thường, chưa là thấy cái tướng nào mà thật thường hết á. Tại khái vậy đó, thì ngay lúc đó thôi, ngay lúc mình đang ở trong tâm muội thôi, mình xuất cái tâm muội ra là mình mất cái tâm muội đi, thì cái tướng nó trở lại bình thường. Mất đi chứ. Nhưng mà chẳng hạn những người nào mà sâu như Đức Phật lúc nào cũng ở trong tâm muội, thì đứng ra ngoài ở, thì lúc đó lúc nào cũng thấy được cái chân lý của nó hiện trước mắt mà ngoài hoài. Còn chúng sanh thì lúc có lúc không à. Không, tâm muội là vậy đó, chỉ là niệm Phật tâm muội. Lúc nào mình vô được niệm Phật tâm muội, tức là siêu Phật mình thấy một lúc mình siêu thật mùi phương, thì nó gọi là niệm Phật tâm muội. À, mình niệm tâm muội, niệm ai về Phật đi Phật đi, mình vô được niệm Phật tâm muội đó, vậy mình muốn thấy Phật Nhật Sư, tự nhiên Phật hiện trước mặt liền. Mình thấy Phật nào hiện trước mặt ngay lúc ở trong muội đó, thì mình mười phương chư Phật, cái tâm mình nghĩ đến Phật nào là hiện trước Phật đó. Nhưng mà chẳng hạn như tâm muội nó mất đi, thì lúc đó mình nghĩ đến ngay cái Phật mình niệm nó cũng hiện ra nữa. Thành ra nó còn sâu còn cạn. Mà chỉ ở trong muội thôi, ngay lúc trong muội thì cái năng lực tâm muội nó khiến mình có cái sự thấy biết đặc biệt như vậy, cho năng lực của tâm muội. À, thì trong này nó tâm cái trụng chỗ chấn động là tâm muội nè. Thành tâm muội nó là dịch chữ samadhi, samadhi là dịch là tâm muội, tâm ma đề, tâm ma đế. À, còn samatha là thiền định, samatha là thiền định. Còn samadhi là tâm muội. Định là tập là một cái trạng thái nó chỉ mình là cái tháp tập, đó là tháp tập về tập trung gọi là tháp chỉ. Còn tâm muội là cái trạng thái cái pháp chỉ đó nó an trụ được. Thế là tương tự nó nói về cái quả, nên là đã an trụ được trong cái pháp đó rồi. Cái quả đó thì còn ngắn hay là dài hay là gì đại khái gì đó. Không, đại thừa và nguyên thủy đều có định đó. Định tức là chỉ ra, là pháp chỉ ra, tức là cái cách dụng công là tập trung vào một cái đề mục. Thì còn quán thì gọi là tập trung vào một cái đề mục mà dùng có phân tích. Còn kia chỉ tập trung mà không có phân tích. Thì hai cái đều thì mình thành tựu được cái trụ như vậy đó, thì đều ra thành tâm muội hết đó.
Cái bên nguyên thủy nó có cái tiền thành tựu sẽ bị vipassana này.
Đó là cái quán, tại dụng cái tâm để ý đến cái phòng sẹt. À, thì khi mình để ý, mình để phân tích cái phòng sẹt này kia đó, à, thì cái, nó có nhiều tướng xuất hiện trong một lúc một cái để không phải là tập trung vào một cái mà tập trung vào nhiều cái đó, thì cái đó là thành pháp quán. Vipassana dịch là quán thôi. À, thì đại trái cái nguyên tắc mà tâm ma địa là gì đó.
Rồi tắc các tâm ma địa vô sanh vô diệt. Cái tâm ma địa này có cái năng lực là vô sanh vô diệt. Thường thường cái năm ma